quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình này ngoài bầu trời ướt át quá chị Thủy ơi. Nhưng mà theo cái luật tuần hoàn thì hết mưa rồi nắng, hết xuân rồi tới thu đông lại tàn rồi tới qua xuân vân vân và vân vân. Và chúng ta thấy rằng theo cái luật của tạo hóa thì cũng có nhiều người lớn cũng lần lượt nằm xuống, nhưng mà có những cái mầm sống thì lần lượt ra chào đời. Đúng không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, và đó là cái điều đẹp của cuộc đời này, phải không chị?
Dạ vâng.
Mỗi lần trời mưa thì chúng ta mong chờ tới ngày nắng đẹp. Và mỗi khi có ngày nằm xuống thì chúng ta lại được hưởng cái niềm vui của những đứa bé mới sanh ra. Và đó là thế hệ này qua thế hệ khác, người Việt Nam mình ở đây như vậy là gần 41 năm chị Thu Nga. Nếu mà tính theo thế hệ đó thì bắt đầu bây giờ bước qua thế hệ thứ hai rồi, thế hệ thứ ba, bây giờ bắt qua thế hệ thứ tư rồi đó, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng,
đó,
đúng như
vậy. Tại vì cứ đấy mà chúng ta cứ đặt mỗi thế hệ trẻ là trong khoảng chừng 20 năm, đó thì là bây giờ bắt đầu bước qua đến cái thế hệ thứ ba rồi. Và chắc chắn rất nhiều người ở đây thì cũng sẽ có kinh nghiệm đối với những thế hệ trẻ hơn. Chị Thu Nga, bà ngoại, bà nội đủ cả, có bao giờ nuôi cháu nội, cháu ngoại không?
Vâng, chúng ta đã bước vào cái tuổi gọi là bà nội với bà ngoại rồi. Và có nhiều khi mà chúng ta đi ra ở ngoài những cái buổi mà hội họp, hội hè gì đó, thì đôi khi chúng ta chỉ thấy có quý vị đàn ông nhiều hơn là đàn bà. Và khi hỏi là mấy bà ở đâu rồi, thì mấy ông thường thường trả lời rằng ở nhà giữa cháu nội hoặc cháu ngoại, hoặc là nói rằng cháu nội, cháu ngoại vừa mới sanh, cho nên bà nội, bà ngoại là phải ở nhà. Hoặc là nói rằng bà xã tôi ở nhà vì phải đưa cháu nội hoặc là cháu ngoại đi học, vân vân và vân vân. Nhưng mà đó cũng là một cái niềm vui. Vâng, Thu Nga thì không có phải là nuôi con dâu hay là con gái của mình sanh đẻ như hồi xưa. Tuy nhiên, cái chuyện mà đi thăm cháu lúc cháu mà còn gọi là ở cử đó, mình gọi cái chữ hồi bình dân ở cử đó, hoặc là mới sanh đó, là cái điều mà chắc chắn rằng ai cũng vui. Tại vì một em bé sanh ra đó là một cái mầm sống. Và giống như chị Thủy nói, đó là cái thế hệ thứ ba và ông chừng là thứ tư nữa, thì tiếp tục là sanh sôi nảy nở và là mang lại những cái niềm vui, những cái nụ cười, những cái gương mặt trẻ thơ lúc nào cũng vô tội hết, phải không chị Thủy?
Vâng, đó là chắc chắn cái điều đó, là ai mà đã qua cái cảm nghiệm này thì không thể nào không cảm thấy. Và nếu chị Thư Nga dùng cái chữ ở cữ rất là dễ thương, ở Việt Nam mình đó, khi mà các bà sanh nở đó, thì cái thời gian mà nằm trong lúc nằm mà chờ phục hồi sức khỏe đó thì gọi là ở cữ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Mà ở Việt Nam là thường thường kéo dài tới khoảng một tháng trời. Còn ở bên này đó thì ở trong nhà thương thì chỉ được có một ngày thôi. Tuy nhiên về nhà thì cũng vẫn không biết những người địa phương, người dân bản xứ, người Mỹ họ như thế nào. Nhưng mà đối với các bà mẹ trẻ Việt Nam thì cũng vẫn, nếu mà có cha mẹ ở bên này đó, dù là cha mẹ chồng hay là cha mẹ mình, thì cũng đều là có được nếm cái mùi vị ở cữ, tức là cũng nằm trên giường trong vòng vài ngày hay một tuần hay vài tuần và để được người nhà săn sóc. Và đây là những cái điều mới nghe thì thấy ngại ngùng chị Thu Nga, chứ người ta một cái tiếng mà nó nôm na hơn nữa là chị Thu Nga biết là gì, người ta gọi là nuôi bà đẻ đó chị.
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà người ta nói rằng là dẫu sao có kiêng thì cũng có lành. Đôi khi đó bây giờ tuổi trẻ có thể nói rằng những cái việc mà kiêng cử giống như là mấy bà già cái thời mà hồi xưa đó thì có vẻ là bó buộc quá. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng tại sao mà bây giờ chúng ta nhìn những cái người mà thế hệ thứ nhất đó thì chúng ta thấy rằng cái sức khỏe của quý cụ rất là tốt hay quý bác rất là tốt. Là tại vì nếu mà bây giờ mà quý vị hỏi là làm sao mà quý bác, quý cụ mà giữ được cái sức khỏe như vậy, mặc dù là quý bác với quý cụ là có hàng chục đứa con, hàng tá con như vậy, thì quý cụ đó chắc chắn là sẽ trả lời rằng khi mà tôi ở cử thì tôi kiêng khem dữ lắm. Và cái chữ kiêng khem này, vì đó là cái chữ mà cũng là đồng nghĩa với chữ cử, vì vậy cho nên gọi là ở cử. Tại vì khi mà các bà mà khi mà sanh đẻ ở Việt Nam đó thì kiêng cử nhiều thứ lắm, cho nên cái chữ ở cử cũng do đó mà ra đấy chị Thủy, phải không?
Vâng, và đây cũng là một cái cơ hội để mà cha mẹ Việt Nam đó chia sẻ cái những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, cũng như là những cái văn hóa của Việt Nam, phải không chị Thương Nga?
Dạ,
về cái chuyện mà sanh nở như thế nào, và trẻ con rất là thích thú nghe chị Thương Nga. Bình thường đó, trong những trường hợp thường mà mình nói ra những cái chuyện này đó thì con cái nó thờ ơ lắm, không có để ý nghe đâu. Nhưng mà đến khi mà chính cái điều đó đang xảy ra cho con gái mình hay con dâu mình, thì cha mẹ Việt Nam trong cái lúc mà chăm sóc con cái, kể những cái câu chuyện về cái chuyện sanh nở hay là cái truyền thống tập tục của người Việt Nam, thì là một cái điều rất là hấp dẫn cho tụi trẻ. Không phải chỉ cho cái thế hệ con, mà ngay cả những đứa cháu mà nó lớn rồi, 5, 7, 8 tuổi, 12, 14 tuổi, nó nghe nó cũng mở tròn mắt ra, nó rất là thích thú chị Thương Nga.
Để
sau đó nó vào nó sẽ kể chuyện lại. Tại vì khi mà có một em bé mới sanh ra trong gia đình thì ai cũng vui mừng hết. Đó là một cái sự rất là tự nhiên, giống như món quà từ trời xuống. Thành ra ai cũng rất là vui. Thành ra đó là những cái lúc mà tình cha mẹ, con cái, rồi ông bà với cháu là dễ được trau dồi, dễ được chăm sóc nhất. Và đó cũng là cái cơ hội bằng vàng cho những bậc ông bà hay là cha mẹ như người Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình này, để mà tỏ lộ ra cho con cái. Mà đây là một cái đề tài mà chị Thu Nga biết không, vậy chứ mà Tình Yêu Và Gia Đình suốt 18 năm qua chị Thu Nga chưa bao giờ nói đến cái đề tài này đó chị Thu Nga. Là cái đề tài mà nuôi bà đẻ hay là nuôi cháu sơ sinh, chắc chắn là phụ huynh Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm về điều này. Thành ra chị Thương Nga vừa định thử muốn đưa đề tài này ra ngày hôm nay để mời quý thính giả cùng gọi vào hội thoại để thấy những cái sự khác biệt giữa cái cách mà chăm sóc bà mẹ trẻ hay là chăm sóc trẻ sơ sinh ở theo cách thức Việt Nam nó khác với cách thức Mỹ như thế nào chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta mà ở Việt Nam đó, nếu mà quý vị ở trong lứa tuổi một của chị Vũ Thanh Thủy hay Thu Nga hoặc là lớn hơn một chút đó, thì cũng biết rằng cái cách mà giữ con, giữ trẻ ở bên Việt Nam thì khác hẳn. Nghĩa là chúng ta đó nghe con của mình mà nó ọe một cái đó là lật đật là bồng lên liền, và còn là đung đưa ở trên cái tay nữa. Nếu mà không á, thì bỏ vào ở trong cái võng hoặc cái nôi mà cứ đu đưa như vậy để cho cháu có thể là yên giấc. Tuy nhiên ở tại xứ Mỹ này thì người ta nói rằng đung đưa như vậy hoặc là lắc mạnh như vậy trong cái nôi hoặc trong cái võng đó thì nó không có tốt cho cái óc của em bé. Thế nhưng mà thành ra quý vị sẽ có những cái kinh nghiệm mà quý vị đã trải qua về cái cách mà nuôi con ở bên Việt Nam hoặc là nuôi con và cách nuôi con ở Mỹ này khác nhau thế nào. Thì Thu Nga nhớ là cách đây 18 năm thì khi mà cháu nội sanh đầu tiên đó thì Thu Nga nhớ rằng nó khóc dữ lắm, nó khóc giống như là bố của nó khi mà còn bé khóc ở Việt Nam vậy. Và mình cũng ẵm cả đêm vậy chị, cái cháu nội mà gọi là cháu đích tôn đó, cháu đầu tiên đó. Thì mình cứ bồng nó suốt đêm như vậy, mà cứ đặt nó xuống là nó khóc. Vì vậy cho nên là cái cảm giác mà quý vị nuôi em bé nó như thế nào, nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà rồi tôi nghe nhớ là cái lúc đó là mình phải coi cái tivi, cái news đó. Có nguyên cả một cái đêm như vậy là tại vì cứ giữ cho cháu nó khóc hoài như vậy đó. Nhưng mà đối với Mỹ đó thì họ nói rằng cứ để cho cháu nó khóc như vậy thì nó sẽ quen đi. Mà mình thì mình cứ thấy mà cái cháu của mình mà khóc thì mình thấy tội nghiệp quá. Chị Thủy có thấy như vậy không?
Chắc chắn như vậy chị Thủy. Có nhiều đứa trẻ nó cũng bị cái, ở bên này người ta gọi cái đó là một cái bệnh, cái loại mà chronic như gì đó phải không chị?
Vâng, đúng rồi.
Cái hai, nó cứ khóc suốt thôi. Việt Nam mình hình như cũng có một cái tiếng chuyên môn cho cái tiếng này, nhưng mà
khóc dạ đề tôi... ở Việt Nam
đúng,
gọi là khóc
dạ đề. Mà qua một thời gian nào đó thì em bé sẽ hết. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, biết cái tiếng giả mà nếu mà có con sanh nở bên này đó thì có kinh nghiệm như thế nào chứ chị? Cái đứa cháu đứa sanh con nhỏ nhất đó thì mình sanh là cách đây cũng 25 năm rồi, thành ra không còn nhớ cái thời đó, nó khác cái thời bây giờ nhiều lắm.
Đúng
mà
rồi.
Ngay cả cái đứa cháu mà út nhất đó, mà sanh cách đây 10 năm so với bây giờ, một đứa cháu mới sanh, chị Thương Nga có thể tưởng tượng được không, khác biệt rất là nhiều. Chị Thương Nga hồi trước đó, khi mà trẻ em sanh ra bên này đó thì lập tức các em được đưa vào trong cái khu nó gọi là nursery để cho một đàn trẻ đầy những cái lồng, là lồng bằng plastic mà trong suốt đó chị, nó nằm đầy cả một dãy như vậy, rồi cha mẹ thì đứng bên ngoài nhìn mà thôi. Rồi mỗi ngày đó thì cô y tá thường thì các bà sanh nở thì chị ở trong nhà thương từ 1 tới 3 ngày, sanh bình thường thì chị ở ngày hôm trước hôm sau là phải về, hoặc là 2 ngày là cùng. Còn nếu mà có mổ đó, C-section đó thì là sẽ nằm khoảng 3-4 ngày thôi. Rồi mỗi ngày họ chỉ đưa vào cho chơi với em bé một chút xíu vài lần, xong rồi thế là đem ra ngoài. Nhưng mà bây giờ khác lắm chị Thu Nga. Bây giờ là từ đầu đến đuôi là đứa trẻ ở trong phòng với bà mẹ. Họ đẩy cái nôi vào để sát bên cạnh giường bà mẹ và suốt ngày đêm ở bên cạnh bà mẹ, chứ không có đem vào trong nursery như hồi trước nữa. Có thể là để tránh những cái vụ mà vấn đề mà lỡ bắt cóc trẻ con hay là giành con giành cái rồi thì lấy con của nhau, hay là lỡ mà lộn con với người khác, đại khái những cái điều mà chúng ta hay thấy trên movie như vậy. Đó là một cái sự khác biệt rất là lớn từ trước tới bây giờ. Thành ra bà mẹ trẻ ở suốt ngày bên cạnh đứa con, nhưng mà bù lại thì tạo được cái tình thân giữa mẹ con. Nhưng mà một cái điều nó hơi khó là như vậy là không có còn giờ nào nghỉ ngơi nữa chị Thương Nga. Suốt ngày đêm hết con rồi lại y tá ra vào là không có cách nào nghỉ ngơi được ở trong nhà thương. Thành ra các bà mẹ trẻ bây giờ mệt hơn nhiều lắm đó chị Thương Nga.
Nhưng mà nếu mà so mệt thì chắc chắn là cũng không có bằng mệt giống như là chúng ta hồi ở bên Việt Nam. Nghĩa là cũng săn sóc con cái, rồi ngoài ra còn những cái việc mà kiêng khem giống như là chúng ta nói lúc đầu nữa. Thì quý vị cũng nhớ cái lúc đó là những bà mà mới sanh xong đó là nằm ở dưới, nằm ở trên giường, mà dưới cái giường đó là một cái bếp lửa. Rồi cái bếp lửa hừng hực như vậy, không có cần mùa đông hay là mùa hè. Rồi phải hơm.
Nóng ghê lắm.
Dạ vâng, đúng rồi, tôi nhớ rằng
là cái bếp lửa.
Dạ, mình nằm ở trên cái bếp lửa mà cứ để cái bếp lửa chỗ này thì mình lại nhích đi cái chỗ khác tại vì nó nóng. Như là có nhiều cái rôm sảy mà nó cắn mình vậy. Rồi cái thoa mặt bằng nghệ, rồi phải xông bằng nước xông, chứ là không có phải là tắm mà dội nước ào ào như bây giờ. Rồi nằm ở trên giường đó là có những người mà y tá tới săn sóc cho mình 1 tháng, ít nhất là 1 tháng. Rồi những người mà sanh con so, tức là sanh đứa con đầu tiên, phải 3 tháng mới đi ra khỏi nhà. Thì chúng ta thử tưởng tượng lúc đó thì chúng ta chấp nhận cái điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta thử tưởng tượng đây, nằm ở trên giường 3 tháng đi xuống đi lên đó là trong những lúc mà cần thiết mà thôi. Cho nên khi mà đứng lên đó, những cái người mà mới sanh xong đó, đứng lên là lạng quạng. Đó là đi ra ngoài mặt trời, đi ra ngoài phòng khách mà có cái mặt trời mà chiếu vào đó là chói mắt. Và cái tướng đi không vững nữa. Thì cái điều đó là bây giờ với khoa học ngày nay đó là phản khoa học vô cùng. Nhưng mà với những người mà sanh đẻ ở đây, sanh con ở đây đó, thì chị Thủy vừa nhắc đến cái chữ mà C-section đó, tức là phải mổ đó. Mà chúng ta thử tưởng tượng là khu vá như vậy, mà bác sĩ là bắt đứng lên đi liền lập tức, nghĩa là cái ngày hôm sau là phải đi liền, thì chúng ta thấy khổ sở như thế nào. Nhưng mà có mỗi một cái phong tục, cái tập quán của mỗi nơi thì có một cái điều mà chúng ta thấy rất tốt, và cũng có những cái điều mà chúng ta thấy cũng không tốt lắm, phải không chị Thủy?
Vâng, thưa quý thính giả, và đó chính là cái mục đích tại sao mà chị Thương Nga Vương thì muốn đưa đề tài này ra đây ngày hôm nay, để chúng ta cùng ôn lại những cái tập tục của người Việt Nam, và cũng như học hỏi những cái cách thức của cái quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ bây giờ, để cho cha mẹ Việt Nam hay là các cha mẹ ruột cũng như cha mẹ chồng không có quá bỡ ngỡ khi mà đến thăm con gái hay con dâu ở trong nhà thương, hoặc là không có bỡ ngỡ khi mà đến giúp con ở cữ. Sẽ nếu không nó sẽ dễ dàng có những cái sự khác biệt và dễ đi tới đụng chạm mất lòng nhau lắm đó chị Thông Nga.
Dạ,
tại vì thí dụ như là bây giờ thí dụ như mình tới cái mà muốn ở lại để mà nuôi con giúp cháu á, chị biết làm sao không, là các cháu nó nói ngay, nó bảo ồ nếu vậy mẹ phải đi ra pharmacy để mẹ phải trích ngừa mẹ phải trích một cái mũi thuốc trích ngừa thì mới được ở lại chăm sóc con cái nó. Mới nghe thì ai, các bà mẹ Việt Nam thì dễ giận lắm. Đúng nhất rồi. Là mấy ông bố mà trời ơi, mình đã tới, mình đã bỏ thì giờ ra lo giúp cho nó, làm bắt mình phải đi chích ngừa, nó làm như hồi xưa nó rồi nuôi cả một đàn con bao nhiêu đứa, nó có chích ngừa cái gì đâu. Nhưng mà đến lúc mà hỏi nghĩ ra ông tội nghiệp ấy đấy nhỏ, chị Thương Nga, đó là những cái điều mà tụi trẻ nó được bác sĩ và các y tá dặn dò. Đến khi mà chúng tôi đi ra chích ngừa ở ngoài ở CVS, Walgreens đó chị Thương Nga, mới hỏi là tại sao lại có vụ chích ngừa này, bao nhiêu lần tôi sanh con cũng như tôi sanh cháu, có bao giờ tôi bắt mà khách tới nhà tôi và nơi giúp tôi mà phải đi chích ngừa? Họ mới nói không, tại bây giờ đang có cái dịch ho gà xảy ra ở trong cái vùng miền Trung nước Mỹ, tức là trong cái vùng tiểu bang Texas của chúng ta nè. Cho nên nó mới có cái health alert, nó mới có cái sự báo động trong cái giới y tế. Và họ dặn dò rằng tất cả những người nào mà nếu mà ở lâu bên cạnh mà em bé sơ sanh đó chị Thương Nga, là đều nên có chích ngừa. Mà đây là cái chích ngừa rất là thông thường, bạch hầu uốn ván mà ho gà thôi. Và nhưng mà mỗi một cái mũi chích này nó chỉ có công hiệu 10 năm trời. Thành ra nếu mà trong 10 năm qua mà quý vị chưa chích, mà quý vị sắp định đến để mà nuôi con ở cữ hay đến thăm cháu đó, thì cũng nên đi chích. Thành ra đó cũng là một cái điều, nếu mà không có, mà tụi trẻ nó không có giải thích rõ, chỉ bảo là ồ thấy bác sĩ nói là phải đi chích ngừa thì bây giờ phải đi chích, thành ra dễ làm cho cha mẹ nổi giận lắm. Rồi trong cái lúc mà nuôi con cũng vậy, nếu chúng ta cứ dùng theo những cái kinh nghiệm cũ của mình nhá, hồi xưa mình nuôi cả một đàn con khỏe mạnh đâu có sao, mà bây giờ cái cách thức ở bên này tụi trẻ nó khác, khi mà mình đưa ra những cái ý kiến khác biệt, mà nhất là trong lúc mà nó mới sanh đẻ còn non ngày đó, tinh thần cũng còn đang mệt mỏi đó là chị Thu Nga nhỉ, sẽ rất là dễ mất lòng nhau, dễ đụng chạm lắm. Vì vậy chúng tôi muốn đưa chương trình này ra để nghe ý kiến, những cái kinh nghiệm của quý vị trong cái việc khác biệt giữa cái cách nuôi dạy con cái ở Việt Nam và ở đây. Nếu chỉ kể chuyện ở Việt Nam không đó, thì bây giờ có thể không có còn, đối với nhiều đứa trẻ nó cho là không còn hợp thời nữa, thành ra chúng ta sẽ thử so sánh trên ở Việt Nam và ở đây. Cho nên nếu mà những quý vị nào đã có kinh nghiệm cả hai đó, thì xin quý vị cùng chia sẻ để mình so sánh và mình học hỏi nhau với chị Thương Nga nhé.
Dạ vâng, đúng rồi. Và quý vị nhớ là gọi vào sớm sớm 713-664-8002 để quý vị có thể là có những cái kinh nghiệm mà nuôi con ở Mỹ cũng mà khác biệt với nuôi con ở Việt Nam như thế nào. Và quả đúng như vậy, và nếu mà chúng ta thử tưởng tượng là giống như cái kiểu ở Việt Nam đó, nghĩa là cứ ho sùng sục hay là nhảy mũi hay là hít hay là mà mũi thò lò ra, mà cứ thấy em bé dễ thương quá mà cứ hôn, nghĩa là hôn nghĩa là thương quá, hôn nhiều, chắc chắn rằng con cháu của chúng ta nó sẽ không thích đâu. Và khi mà nói về cái việc mà cha mẹ phải đi chích ngừa rồi mới chăm sóc cho em bé mới sanh, thì chắc chắn rằng có những vị mà mình ở trong cái thế hệ của mình chắc lấy đó là cũng làm buồn lắm. Thấy tại nói rằng mình nuôi con của mình biết bao nhiêu năm mà đâu có cái vụ đó xảy ra mà bây giờ như vậy. Thành ra chúng ta làm sao mà phải dung hòa được chuyện đó. Có khi con gái của chúng ta thì nó cảm thấy rằng cũng ok khi mà mẹ của mình chăm sóc đứa con mình mới sanh. Thế nhưng mà con rể của mình hoặc là con dâu của mình thì nó lại có cái ý tưởng khác. Vì vậy cho nên là quý vị sẽ làm như thế nào, phải đối xử như thế nào để cho chúng ta nghĩa là mọi người đều vui hết, được trông nom em bé mà không có sự gì phiền phức xảy ra, phải không chị Thủy?
Vâng, chưa kể đến cái chuyện nhiều khi ông bà nội, ông bà ngoại thúc trực ở nhà thương để chờ thăm, ai cũng vào thăm đầy trong phòng xanh, mà trong khi con gái hay con dâu nó đang quá mệt, nó cần nghỉ. Rồi nhiều khi chồng nó yêu cầu để cho nó nghỉ thì là rất là dễ chạnh lòng. Ông bà ngoại, nhất là nhiều khi ông bà ngoại, ông bà nội từ xa học tốt chạy tới thăm mà nó lại bảo là không, phải 2-3 tiếng đồng hồ nữa thì mới thăm được, còn bây giờ thì vợ con còn mệt lắm để cho vợ con nghỉ, cái đó là rất là dễ buồn lòng. Nhưng mà chúng ta đến vì thương con thì bây giờ mình phải chấp nhận, đó là cái điều mà Vũ Thanh Thủy và chị Thương Nga mong ước được nghe quý vị chia sẻ ngày hôm nay qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin mời.
Em là Mỹ Lan.
Dạ vâng, chào chị Mỹ Lan.
Xin chào hai chị.
Vâng, chào chị.
Em xin góp ý một chút thôi. Mà cũng nhiều. Em qua Mỹ này 5 năm rồi. Em sanh hai đứa con. Con lớn em năm nay 39 tuổi rồi. Đứa con nhỏ 23 tuổi.
Đó là sanh ở Việt Nam.
Em có nhiều kinh nghiệm về cái vụ nuôi con này lắm, với lại cái vụ mà sanh đẻ này nữa.
Nhưng mà đó là ở Việt Nam, còn ở bên này thì sao chị?
Ở bên này thì chưa, nhưng mà để em nói cho mọi người rút kinh nghiệm một chút. Như em thấy đó, ở Việt Nam mà cái kiểu như cái đời cha mẹ mình đó, mà kiêng khem quá sức, mà bắt cho nằm lửa quá sức là nằm lửa đó, là cái điều đó thấy là rất là nguy hiểm và sai lầm. Hửi ba cái mùi than đó riết là con nít, đa phần mấy người xưa xưa đó chỉ thấy ông sanh con ra 9 đứa mà chết hết 4 đứa, chết hết 5 đứa, còn có mấy đứa nuôi được thôi, là tại vì nó hửi ba cái mùi than riết nó chết. Người mẹ cũng dễ sanh ra mặt xanh lè xanh chành ra là cũng vì tội đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ như ở bên này mà nó cái phần nó văn minh tiến bộ quá sức đó, chưa gì hết ta đứng dậy nó đi sọc 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 rồi như thế đó. Chị biết không, em thấy rõ ràng bà chị của em đó là sanh ở bên đó nhưng mà chơi kiểu Tây đó. Mới vừa sanh ra có 3 ngày đứng dậy đi te te, chị biết không, không có bao lâu xa tử cung đó, không nằm lửa luôn, xa tử cung. Rồi mấy bà chị cũng vậy, không nằm lửa. Chị biết bây giờ này là tuổi 70 mấy 70 rồi đó, mũi giải lúc nào cũng rột rẹt rột rẹt, lúc nào cũng ác xì ho, tứ thời cảm mạo, nắng không ưa mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương. Đó là tự vì hồi xưa đó ẩu tả quá, sanh rồi không có cẩn thận, phải ăn mặc cẩn thận kỹ lưỡng một chút. Rồi cái này đi ra mới có sanh đầy tháng thôi mà lấy hông đai chạy vù 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 vù, lỗ tai không có bịch bông gòn, cái gió nó vô trong mấy cái huyệt đạo của mình á. Đến khi bây giờ già rồi nó yếu, nó cứ như con sên vậy, là nó đó là rất là dở. Còn ở bên này cũng vậy, đi sớm quá, sốt xong sáo quá. Bây giờ con nhỏ em chồng cũng vậy, nó cũng yếu nhớt, bệnh hoài, tối ngày cứ đi bác sĩ. Cái đó là điều sai lầm. Mình đừng có quá tây mà cũng đừng có quá cổ hủ. Thí dụ như ở bên Việt Nam đó mà sanh á thì đừng có nằm tùm lum vậy quá ghê quá, thì người ta đóng một cái ghế nhỏ có khoét một cái lỗ ở giữa thôi đó. Rồi người ta một ngày người ta chỉ làm một cái mẻ lửa nhỏ xíu và người sản phụ ngồi ở trên cái ghế đó để xong tiêu cho nó khép vô, nó tốt, nó không có lỏng bỏng lẹo bèo đó. Rồi không uống nước lạnh, chỉ là uống nước trà nóng hoặc là uống nước ấm, không ăn những cái đồ chua lét chua lè đó, đó. Rồi người ta khi mà mình sanh ra mình nó thiếu dương rồi mà cứ ăn ba cái đồ vậy riết đó, rồi cái nó yếu. Như bà dì Út cũng vậy, mới có 40 mấy tuổi, 2 giờ trưa tắm phải tắm nước lạnh chứ còn không nó rung. Đó là tại vì hồi đó ẩu tả. Có nhiều thứ mà mình hối hận được, có nhiều thứ mình hối hận không bao giờ được.
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Mỹ Lan nhiều. Cái điều này thì chị Mỹ Lan không biết chị Thương Nga nghĩ sao, cũng có những cái điều thì rất là đúng, nhưng mà cũng có những cái điều là mình cũng đối chiếu lại. Tại vì thấy ở bên này đó, cái khổ là có muốn nằm lại trên giường bệnh cũng không được chị Thương Nga ha.
Dạ.
Y tá họ bắt xuống, chúng tôi sinh 3 đứa con ở bên này, thành ra đó y tá là ngày hôm trước hôm sau là họ vào là họ đẩy mình vào trong phòng tắm là mình phải tắm rồi.
Dạ.
Đó, xong rồi họ bắt mình xuống đi bộ vòng vòng. Hồi trước không, hồi đi bộ một mình chung quanh giường. Còn bây giờ chị Thương Nga biết không, nếu mà đến thăm á, nhà thương mà thăm ở cái khu mà sản khoa đó, là sẽ thấy các bà mẹ trẻ đẩy cái nôi của con nít đi vòng 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 trong hành lang, tại người ta để nôi của con ở trong phòng đó chị Thương Nga.
Yeah.
Và họ đều nói là phải tập đi như vậy. Họ bảo nếu không đó thì vậy nó cơ thể nó không có mau trở lại bình thường. Thành ra đó là những cái điều nhiều khi có cưỡng lại, con em mình muốn cưỡng lại cũng không được, nhất là các cháu nó lớn lên ở bên này, nó sẽ theo với lại cái cách thức bên này, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta cứ nằm ở trên giường đó, chắc chắn là bác sĩ và y tá họ không có để cho chúng ta như vậy. Nhưng mà có nhiều điều chị nói, chị Mỹ Lan nói thì nó cũng, Thương Nga cũng thấy rằng có nhiều người theo cái cách mà bảo con gái hoặc là con dâu mà theo cái cách mà ở Việt Nam đó, thì em bé mới sanh ra đã trong phòng là mình đã thấy là nó ngột ngạt, là đã nóng rồi, nhưng mà lại vẫn cứ để coi như là có cái heater. Rồi em bé đó thì che lại tùm hụp lại, đó là đội cả mũ nè, rồi cái mang cả găng tay nè, rồi mang cả cái vớ ở chân nè, là mình nhìn em bé là mình thấy cái mặt của nó đỏ lên mà thấy nó có vẻ nóng nảy lắm. Thì có những cái nào mà chúng ta thấy rằng nó không có tốt lắm thì chúng ta bỏ, và chúng nào mà thấy mà vẫn tốt thì chúng ta nên giữ. Nghĩa là mình đi thì mình cũng đi nhẹ nhàng, nhưng mà mình không thể nằm hoài được, mình cũng không thể là đi sòng sọc được, thì cái điều đó nó cũng không tốt. Với cái chuyện mà ăn mà kiêng khem đó, ở Việt Nam chị Thủy và quý vị nhớ là khi mà mới mấy bà mà mới sanh con xong cho ăn rất là khô khan, tại vì nói rằng nếu mà ăn canh đó, thì nó lỏng bỏng cái ruột. Mình thấy cái điều đó nó cũng không có trúng, là tại vì nếu mà ăn những cái thứ nào cũng kho tiêu hết trơn á, thì cái việc mà tiêu hóa, cái việc mà bài tiết á, nó không có được thuận lợi. và nó làm cho bị táo bón. Và cái điều mà táo bón thì ở đây rất là kỳ. Vì vậy cho nên chúng ta phải dung hòa cả cái cả những cái cổ hủ xưa và cái tân tiến ngày nay. Nhưng mà có những cái mà giống như chị Thủy nói, bây giờ mà mình cứ nằm trên giường mình không có đi á, thì chắc chắn là không được. Và những cái vết thương đó nó rất là lâu lành, phải không chị Thủy?
Vâng, và ngay cả đối với con em vậy, chị Thương Nga, hồi xưa ở Việt Nam chúng ta hay chèn, có gối chèn cho
đúng rồi, cái đầu nữa.
Gối bên trái, gối bên phải, gối trên đầu, dưới chân để cho đừng có lăn và nó không có giật mình. Nghe như chúng tôi cũng nghe thấy, nhưng cái nó nói trời ơi tội nghiệp em bé quá, em bé cứ giật mình hoài. Mà y tá không có cho để ở trong được một cái gối nào ở trong cái nôi của em bé. Cái nôi thì rộng, đứa nhỏ mới sanh nhỏ xíu, nằm không có được để, mà không được đắp chăn luôn chị Thương Nga. Bắt thằng nhỏ nằm chỏng chơ vậy thôi. Bảo nếu mà sợ lạnh, họ bảo nếu mà lạnh đó thì mặc cho nó 2-3 lớp quần áo chứ không có đắp chăn, thì đắp chăn sợ nó nhiều khi nó đạp tung ra rồi cái chăn che lên mũi nó nghẹt thở. Có lẽ đây cũng là một cái điều hơi quá độ của các nhà thương để họ tránh khỏi bị kiện tụng đó chị Thương Nga. Thành ra nhiều khi họ cũng có những cái điều, nhưng mà thật ra ở nhà thương thì phải chịu, nhưng mà sau khi về nhà rồi thì con em chúng ta có thể theo những cái cách mà chung cứ theo như yêu như chị Thương Nga vừa nói đó. Nếu mà nhìn thấy mặt mũi nó đỏ hỏn lên thì như vậy mình nên bỏ mũ ra, bỏ vớ ra, bỏ quần áo ra cho nó khỏi nóng, rồi tùy theo nhiệt độ trong nhà. Trẻ con nó cũng chỉ là một cái sinh vật nhỏ bé hơn thôi, cũng không có việc gì mà phải che kín rồi che gió, che máy hết mọi thứ như vậy như kiểu của ngày xưa. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời.
Kính chào quý chị, thưa chị.
Vâng, xin được biết quý danh của chị.
Dạ, em tên là Nhàn đó, thưa chị.
Vâng, dạ, chào chị Nhàn. Chị Nhàn có sinh con ở bên này không?
Ô dạ, thưa chị, em dạ có em được một cháu. Nhưng mà như cái lời của chị Thu Nga nói em học được á, là con nít ở đây nghe nó nhả nó sổ mũi vòng vòng mà cứ ôm hôn nó hoài. Cái đó là cái mà em nhìn em thấy nó rất là đại kỵ. Khi em sanh đứa con bên này em mới qua em không hiểu gì hết á, em không hiểu gì mọi mặt luôn. Em nuôi bằng tấm lòng em thôi. Nhưng mà khi em có cái đứa cháu ngoại á thì em mới chứng kiến, và em đi vào cái cộng đồng ở trong hội thánh của em mới chứng kiến những người mà họ có con á, mà họ về những người có học thức về cái mặt y khoa đó, những con vi trùng rất là mạnh. Thành ra những cái người mà không rửa tay nè, bị bệnh cảm nè, bị viêm gan nè, bị những cái vi trùng gì xung quanh họ và ôm con họ thì họ rất là sợ. Vì em bé nó còn nhỏ, cái chất kháng sinh, cái chất đề kháng nó rất là yếu. Thành ra mình là cái người làm cha làm mẹ, làm cô làm bác, mình rất là cẩn thận về cái điều đó, thưa chị. Chứ mình nuôi cái đứa em bé đó, cái xương nó rất là nhỏ, khi mình bồng mình ôm cháu, mình cho cháu bú mình rất là nhẹ nhàng, mà mình phải nuôi cháu bằng trái tim chứ không thể nào mà nuôi cháu bằng cái cảm xúc thôi, bằng cái trách nhiệm được, thưa chị.
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Nhàn rất là nhiều. Chị Nhàn nói đúng lắm á chị Thương Nga. Cái chuyện mà bây giờ rất nhiều. Nhưng mà tụi trẻ bây giờ nó cũng gan lắm, nó nói thẳng á chị Thanh Nga. Thành thường ai vào cũng bảo nó để sẵn xà bông, hay là nó chỉ đó, hay là có những cái để mà phải rửa tay trước khi mà bồng vào em bé. Thì đúng như vậy, các bác sĩ y tá cũng đều khuyên như vậy đó chị Thương Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng rồi. Chứ còn cái kiểu mà cứ tới thăm em bé rồi người nọ chuyện với người kia rồi cứ hôn hít em bé như vậy thì chắc chắn rằng các bà mẹ trẻ không có vui đâu. Và cái chuyện nằm gối đó thì chúng ta thấy rằng những người Á Châu lớn tuổi cái thời xưa, thời trước đó, cái đầu lúc nào nó cũng dẹp hết trơn, là tại vì theo giống như chị Thủy vừa tả đó, chằn gối cả hai bên, nghĩa là ở giữa thì một cái gối thật là dày, rồi chằn gối hai bên. Vì vậy cho nên cái đầu của em bé đó nó không có lăn được, mà khi mà không lăn được á thì cái đầu của em bé nó không có tròn mà nó bị dẹp ở phía sau rất là xấu. Trong khi đó sau đó đó thì chúng ta cũng thấy rằng có để chăng là chỉ để một cái khăn lông rất là mỏng ngay ở dưới đầu em bé để em bé có thể là lăn qua lăn lại để cái đầu. Thành ra chúng ta thấy rằng những em bé sau này, tuổi trẻ sau này thì cái đầu đẹp hơn là những người Việt Nam xưa, phải không chị Thủy?
Vâng, cũng như mà hồi trước đó, và cái thế hệ trước đó chị Thương Nga, thì lại cũng có cái chuyện mà cho em bé nằm sấp để cho cái đầu không
đúng
có
rồi.
Dẹp, nó nghiêng một bên. Nhưng mà sau này càng ngày bác sĩ càng thấy nó nảy ra một cái hội chứng là trẻ sơ sinh mà bị ngộp á. Chết vì ngộp, tại vì nhiều khi em bé nằm mà em bé ói ban đêm
đúng
mà cha mẹ không biết, thành ra nó bị sặc trong cái đó, cho nên bây giờ lại không cho nằm úp nữa chị Thương Nga.
Dạ, đúng
mà
rồi.
Cũng thành ra cứ đặt nằm chỏng chơ vậy đó, nó muốn lăn bên trái thì lăn, muốn lăn nó cứ mà hay giật mình, phải nhận là tội nghiệp hết sức, nhìn thấy nó tới ngay cứ đỡ đụng một chút xíu là giật mình. Cho nên cái chuyện mà khách mà thăm viếng nhiều trong cái thời gian mà em bé còn nhỏ xíu đó cũng là một điều có lẽ nên tránh, nên tránh để chờ khi em bé ra tháng cái đã, như chị Thương Nga nhỉ. Thì lúc bây giờ hẳn thăm thì nó an toàn hơn, tại không lẽ người nào tới thăm, không lẽ bà nội bà ngoại tới thăm mà ho sù sụ rồi như cha mẹ nó đâu có dám nói là thôi đừng có bế cháu, mà khi đó lây một cái là chắc là trong lòng nó cũng kêu là gọi là sao nhỉ, nó cũng lo lắm là con, là sợ
nó
con
cũng
mình
buồn
bị bệnh
rồi xong. Dạ rồi xong rồi cái khi mà lỡ mà cháu nó nói ra đó thì cha mẹ nó rằng tới thăm cháu mà cũng còn đổ thừa nọ, đổ thừa kia. Vì vậy cho nên là chúng ta nên ngăn chặn những cái điều đó để không có một cái sự mà không vui ở trong gia đình với nhau.
Vâng, cái tốt nhất là cứ luôn luôn nên gọi cho con, cho cháu, cho con gái hay con rể trước, hay là con dâu trước, hỏi xem là lúc nào cha mẹ tới thì tiện, con có muốn cha mẹ tới không? Chà, chị Thương Nga, mình đến vì con, thành ra hoàn toàn nên chiều theo ý của nó. Thì như vậy vui cả hai bề, hay chị nhỉ?
Dạ đúng rồi, ta nói là nhập gia thì tùy tục, vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta có một cái sự mà thông cảm, có một cái sự mà chia sẻ với nhau những cái điều mà quan tâm của con cái với mình đối với em bé đó thì chắc chắn rằng sẽ vui hơn. Rồi cũng có những cái việc mà ví dụ như là người mẹ đó muốn ở lại để mà nấu ăn cho con gái của mình rồi cứ ở đó mà cứ săn sóc hoài thì không biết là thằng rể nó có thích hay không chị Thủy Nhã.
Vâng, chứ có lẽ cái cách an toàn nhất đó chị Thương ơi, để chúng ta nghe thính giả nói xem như thế nào. Cách an toàn nhất đó là bà mẹ ở đó chỉ nên làm giống như người ta gọi là chỉ nên làm việc tẹp nhẹp thôi, lo nấu ăn ở dưới bếp, lo dọn dẹp nhà cửa, lau chùi nhà cửa, làm tất cả những cái điều mà đáng lẽ con gái hay con dâu mình nó đã làm nhưng mà bây giờ nó không, đang đau nó không làm được. Rồi khi nào nó muốn gặp mình đó, thì lúc bây giờ nó sẽ bế con nó ra cho mình gặp. Chứ đừng có tối ngày mình cứ ở giết trong phòng của nó. Hay là cứ... đó. Rồi hoàn toàn chỉ để làm cái công việc một cách lặng lẽ và theo ý của con cái thôi. Thì chắc chắn chàng rể nào cũng sẽ cảm kích lắm chị Thương Nga. Nhiều khi đàn ông, con trai nó không nói ra nhưng mà nó rất cảm kích những cái điều đó. Nhưng mà cái quan trọng là đừng có xen vào những cái quyết định của tụi nó, ngay cả từ trong nhà, trong cửa, mọi cái điều, cái gì cũng nên hỏi một tí, thì là chắc chắn là sẽ được lòng cả đôi bên. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái gì.
Chào hai cô, tôi là tên là Anh Phan.
Dạ vâng ạ, chào anh.
Tôi muốn chia sẻ một vài điều đến khía cạnh của một người y tá làm trong ngành sản khoa được 26 năm.
Tốt quá, dạ, cảm ơn.
Được nghe một vài quý vị trên đài có chia sẻ về vấn đề, nhiều vấn đề. Có một vài vấn đề mình nên suy nghĩ rằng là như có một cái ý kiến cho thấy rằng là mình nên làm cái này và mình làm cái kia để khi mà mới mốt mình không có bị những cái việc ho hay là bị bệnh cảm. Mình suy nghĩ rằng là nó có thể một cái sự trùng hợp hay gì đó. Với một người y tá mà tôi đã làm thì thường học trong nhà này và thực hành mỗi ngày trong khi việc làm đó. Rằng là khi mà người phụ nữ đã sanh em bé xong, đó, lý do tại sao mà bác sĩ muốn người mẹ đứng dậy đi đó, bởi vì mình nằm lâu á, thì cái máu ở nơi chân và những cái nơi khác nó chạy rất là chậm và nó có thể là đi ngược về tim và làm cho mình bị khó thở. Vì lý do đó cho nên... Hello? Vì lý do đó cho nên bác sĩ muốn cho các bà đứng dậy đi đó là giới hạn được những cái complication mà có thể xảy ra. Về vấn đề mà nhét lỗ tai bằng bông gòn hay là không tắm rửa hay làm những cái việc đó, thật ra y khoa không chứng minh được rằng những cái điều đó sẽ giúp đỡ cho bà mẹ mạnh khỏe hơn hoặc là về già thì không có bị cảm, không bị ho hay bị nhức lưng hay nhức mình. Bởi vì những cái việc mà mình đã làm, những cái việc mà traditional, truyền thống mà người Việt Nam đã làm trong Việt Nam thì chưa bao giờ viết ra một cái gì mà nó có vẻ y khoa mà thực nghiệm và minh chứng cho một cách rõ ràng là nó có kết quả tốt. Chứ không phải là chỉ là một cái sự truyền khẩu mà người này làm rồi qua thế hệ sau làm nhưng mà không biết là mình làm nó thật sự có kết quả hay không.
Hay quá.
Về cái điều cuối cùng đó, nãy cô gì đó có nói rằng là khi người mẹ mình đến thăm con mình đó, thì tôi thường hay thấy rằng là trong phòng đó, thì có nhiều bà mẹ rất là khó chịu, và có những người bố đầu tiên khó chịu là tại vì thấy người mẹ cứ vô, giống mình hay dùng trong y tá chúng tôi nói là run the show á, là bả vô là bả nóng từ đầu tới cuối, bả làm lung tung lan hết. Và chúng tôi nghĩ rằng là theo cá nhân á, thì tôi nghĩ rằng là nên để cho người mẹ trẻ này học để mà chăm sóc con cái mình, đừng có dành làm hết tất cả những cái việc như vậy, bởi vì người mẹ này cần, mà khi họ làm như vậy đó, họ tiếng Anh nó kêu là bonding á, có nghĩa là mình mến con, mình thương con, và ngay cả việc cho ẩm con, cho con bú hay là cho con ở sữa, nó cũng là cái cách để người cha bonding với đứa con, có nghĩa là mến con và con nó mến mình. Nhưng mà nếu mà người trong gia đình mà bước vào mà làm hết tất cả những việc đó thì mình đã cướp đi hết tất cả những kinh nghiệm. Và đáng lẽ hai cái cặp trẻ này chúng nó có thể học hỏi và chúng ta có thể build up cái confidence, tự tin hơn trong vấn đề chăm sóc con khi còn bé. Thì thật ra thì mình đến giúp những cái gì mà các em nó cần, nhưng mà đừng có lấy hết tất cả những cái việc kinh nghiệm và các em cần học hỏi mà mình lại nghĩ là mình có kinh nghiệm rất là nhiều năm ở Việt Nam hay là nơi nào đó, mình lấy hết tất cả thì các thì tiếc uổng, các em sẽ không học được những cái điều mới lạ trong việc chăm sóc các em. Đó là kinh nghiệm mà cần quan sát quy trình mỗi một ngày, bởi vì đi làm thì thấy rất là nhiều, và giúp đỡ những người từ Việt Nam da trắng và da vàng, tất cả những người international, thì thấy mỗi một dân tộc á, họ cũng hơi khác nhưng mà cũng hơi giống, nhưng mà thấy nói chung người Á Đông á thì mình a little bit over the board,
hơi quá đáng, vì
thế cho hơi quá đáng vô quá khe khắc, cả thức ăn cũng phải như vậy. Tại sao hồi mình có thai đó sao không ăn hành, không ăn tiêu, không ăn tỏi, và tự nhiên sanh ra rồi ăn nó không có mất sen, chị thấy không? Tại vì nếu mà ăn thì đứa bé cũng đã nằm trong bụng rồi, tại sao đi ra, khi đứa bé ra thì bây giờ phải ăn tiêu, ăn gì, thịt kho, cá kho, ăn đồ rất là kiêng cữ, không được ăn dưa leo, không được ăn chuối. Và tất cả những cái vitamin nó nằm ở trong những cái thức ăn fresh, những cái trái cây mà mình lại cấm các bà đó không nên ăn. Thì tôi nghĩ như vậy thì hồi các bà đó đang có thai thì tại sao mấy bà không cấm hồi lúc đó 9 tháng gì mà bây giờ phải cấm? Nó không có make sense trong một vài phương diện. Cái cuối cùng tôi muốn chỉ nói điểm là gì, mình nhớ ở Việt Nam đó mình không có vitamin mình uống như các bà bên đây. Ở bên đây khi mà người ta khoảng chừng 20 something week là bao nhiêu tuần đó là bác sĩ đã cho uống vitamin và vitamin cho prenatal vitamin ở đây đó, cho những người phụ nữ có thai á, rất là good, cho nên họ build up cái strength, họ có sức mạnh, và luôn cả đứa bé nó rất là mạnh mẽ, nó ra đứa nào các cô thấy sang nước Mỹ là đứa nào cũng 4 kg, nhiều ít lắm là cũng phải 3 kg, và rất là lớn con và rất là khỏe mạnh, bởi vì những cái vitamin người mẹ đã hấp thụ trong khi 9 tháng trong uống những cái thuốc vitamin rồi cộng dinh dưỡng đó. Cho nên người mẹ bên đây mà khi sanh con đó, cái điều mà họ đã làm đó là chỉ có là cái uterus của họ bị stress out, và cái muscle ở dưới đó đó bị stress ra, cái phần còn lại tai chân mặt mũi họng họ bình thường, không có gì hư, không có gì bệnh hoạn, không có gì đau đớn, họ đâu có gãy tay, gãy cẳng, tim, phổi, tất cả như bình thường. Cho nên nhiều khi mình hơi over the board và nghĩ là sanh sản như là cái bệnh, thật ra nó không phải là bệnh, nó là một cái enjoyment, một cái journal để cho người ta, cho một người mẹ sanh một đứa bé vào đời. Tôi nghĩ cái đó là một cái khác, cho nên mình phải nhìn một cái angle khác hơn, là mình nghĩ đây là một cái gì đó.
cảm ơn bạn Phan rất là nhiều, những kinh nghiệm rất là quý. Không, đang có bài trên này rất quý, cho phép được hỏi một vài câu được không? Tại sao lại có cái chuyện mà lại bây giờ lại không có cho em bé một cái chăn, cái gối nào hết, để cho nó cứ giật mình nằm chơi trọi một mình lăn lóc ở trên cái giường lớn, cái nôi, nhưng mà nó nhỏ xíu, rất là tội.
Đó là em không có thấy ở trong nơi em làm rồi các bé đều quấn trong cái khăn.
Đúng rồi, quấn trong cái khăn thôi, dạ, chứ không được.
Chỉ có một điều thôi á, là như vậy. Ngày hôm nay họ có học cái, họ vừa nghiên cứu một cái cách mà họ dùng cái chữ là skin to skin. Có nghĩa là đứa bé đó, nó không cần mặc áo, và cái da của nó đó phải sát người mẹ. Bởi vì somehow trong cái study mà mình không có decline được, mình không có thức tự được, là họ học cái phương, họ tìm ra đó là khi một đứa trẻ mà nó nằm sát với người mẹ mà không có mặc quần áo đó, thì cái hơi ấm người mẹ đó nó sẽ hâm nóng cái đứa bé đó, nó sẽ làm cho đứa bé ấm. Và cái này là y khoa chứng minh nha, không phải là tôi nói, nó có chứng minh đàng hoàng và có sách vở. Cái thứ hai đó, nó làm cho người mẹ bắt đầu sữa ra nhanh hơn là những người mẹ mà không chịu ẩm con như vậy, và không chịu để con gần sát với mình. Cho nên nhiều khi các cô bước vô các cô giật mình, nói trời, tại sao phải đứa bé không mặc quần áo gì hết trơn mà tại sao phải ôm thế vậy? Bởi vì đã có một cái người chuyên khoa họ học về làm sao cho người mẹ có sữa cho con bú và làm sao cho đứa bé nó cảm thấy bình an khi mà người mẹ ôm ấp nó trong lòng, nó nghe được cái tiếng nhịp tim của mẹ. Đây là tiếng nhịp tim nó đã nghe 9 tháng qua, bây giờ cũng cái hơi hám của người mẹ, vì bây giờ nó ngửi được cái mùi sữa mà các em thì không mở mắt nhưng mà cái lỗ mũi rất là tinh, các em có thể hướng về cái nắp dưới của mẹ, có thể uống sữa của mẹ mà không cần mở mắt. Và về khi người ta học những cái người ta đang nghiên cứu những cái đó thì thì ra bây giờ phải cho các người mẹ phải ôm những cái đứa bé vào trong lòng mà không nên mặc áo trong cái thời gian mà cho các em để bú. Đó là lý do có thể các cô bước vô thấy gì đến giật mình, chứ thật ra ở trong cái chỗ em làm là đứa nào cũng mặc áo ấm và đứa nào cũng quấn khăn ấy, chỉ trừ những đứa bé mà nó đang bú đó. Trong cái 24 tiếng đồng hồ đầu tiên ấy, với lại 48 ấy, là họ khuyến khích người mẹ nên làm vậy. Nhưng mà sau khi đó rồi đó mặc quần áo vô chứ không phải là để vậy hoài. Bởi vì để vậy hoài đó các em, nhất là các em bé nhỏ đó, cái da của các em với cái độ mỡ nó không có dày. Cho nên các em rất dễ bị lạnh, mà thấy lạnh thì chúng tôi rất là lo sợ là y tá là chúng tôi phải là ấm mấy đứa nhỏ trở lại. Thành thử ra nó là cái việc là trách nhiệm của chúng tôi làm, chứ chúng tôi rất là khó chịu cái đấy đến nữa. Ẩm mà không có mặc quần áo, nếu mà không mặc quần áo thì phải úp vô trong ngực. Đối với tôi thì gặp nhiều bệnh nhân mà tôi thấy ô cô ơi, nếu mà cô không cho con bú ấp thì cô mặc áo giùm, cô không cô đừng có để bé như vậy, bởi vì nó sẽ lót cái hít làm mất cái hơi ấm trong người đó và nó sẽ lạnh. Cho nên nhiều khi mình bước vô mình cũng hay nhìn nó kỹ chút xíu, ở lâu chút xíu thì mình mới hiểu được vấn đề là tại sao họ làm như vậy.
Vâng, cảm ơn các anh Phan rất là nhiều, rất là quý. Vâng, được ngay một cái vị mà expert ở trong nghề, một chuyên
viên.
Tôi
nghĩ là có nhiều cô ngoài kia cũng đang nghe đấy, nhưng mà không biết sao không thấy cô nào gọi vô, mà luôn cả các bác sĩ về sản khoa họ cũng có nhiều kiến thức lắm. Tôi hy vọng là những người có trong những cái ngành đó là được nghe, được hiểu biết và đang thực hành những cái gì mà nó rõ ràng, minh chứng rõ ràng thì nên góp ý để cho mình hiểu một cách rõ ràng. Chứ mình không, đã năm 2016 rồi thì những cái gì mình làm thực hành ngày hôm nay mình phải nên hiểu rằng nó có hiệu nghiệm, nó có khoa học, nó có chứng minh, chứ mình không có thể làm một cách mù mờ rồi mình nói thôi. Tại vì hồi xưa đó tôi thường hay nghe các bà và tôi cũng rất là thấy không biết nói sao. Hồi xưa không có nằm lửa, bởi vì giờ đó tôi mới đau. Đau lưng nó có thể có nhiều cái lý do lắm, chứ không phải hồi xưa mới đau lưng. Hoặc là lỗ tai không có nhét luôn rồi, bây giờ mới khỉ mũi, mới chảy mũi. Nó mình có thể bị dị ứng, hay là mình có thể bị cảm trong cái mùa xuân hay là mùa đông. Nó có nhiều lý do, cho nên mình đừng có dùng cái cách là xin lỗi, quên lắm như vậy, tội nghiệp lắm. Bởi vì mình học đó, mình phải rõ và mình phải respect những người họ làm trong những cái ngành gì y khoa, họ đã thực hành và họ có những kiểm chứng, họ viết những cái journal, họ viết những
họ có nghiên cứu, họ có chứng minh và
những cái journal, những cái literature mà họ để lại cho mình đọc để mình hiểu. Nhưng mà mình phải học những cái đó, mình phải đọc cái đó thì mình mới biết, còn nếu mình không đọc thì mình sẽ không biết.
Dạ. Cảm ơn cô anh Phan rất là nhiều, rất là quý chị Thu Nga. Chúng ta được nghe những cái chuyên viên mà đã nuôi trong cái ngành mà y tá mà lo cho trẻ em trong suốt 26 năm qua. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chị Thương Nga nghĩ làm sao những cái điểm này đó, thì thấy rằng kể ra đúng, nếu mà nói là có minh chứng thì mình toàn là cứ toàn nghe nói từ các đời ông bà cha mẹ truyền lại thôi chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, hiện thời thì chúng ta đang sống trong một cái xã hội văn minh, cái gì nó cũng phải logical, cái gì trong khi đó ông bà cha mẹ của chúng ta hồi xưa đó, nghĩa là bà mẹ nuôi con như thế nào thì sau này con cũng sẽ nuôi con của họ đó như thế này thế kia, tức là kiêng theo cái chuyện mà mẹ truyền rồi con nối, chứ không có cần biết là có tốt hay là xấu. Và sản phụ hồi xưa đó thì hay uống thuốc bắc, mà nhớ là cứ uống thuốc bắc 3 chén hay là bao nhiêu chén là còn 7 phân hay bao nhiêu phân đó, nó đặc quéo như vậy. Trong khi đó bây giờ đó, hiện thời bây giờ các bác sĩ của sản phụ biết rằng bà mẹ trẻ này cơ thể cần cái gì và cần cái gì, những cái vitamin nào, chứ không có phải là cứ nhắm mắt làm đại theo cái kiểu mà truyền nối như vậy mà không có biết là cái kết quả nó như thế nào. Cũng giống như là cái kiểu mà cũng giống là con cái chuyện mà không biết là chị Thủy và quý vị có nhớ hay không, là lúc mà sản phụ vừa mới sanh ra đó thì bà mẹ của sản phụ đó cứ nói rằng là phải bóp cái trái tràm ở trên cái bầu ngực mà đang căng sữa đó, thì để cho có sữa nhiều và cũng như là ngăn ngừa ung thư. Nó là đau vô cùng, nhưng mà cái đó đâu có chứng minh rằng làm như vậy là không có ung thư, hoặc là làm như vậy thì có sữa nhiều đâu. Nhưng mà họ tại vì cứ cái kiểu mà mẹ truyền con nối rồi cứ tiếp tục làm như vậy. Và chắc chắn rằng cái thời nay đó, chị có muốn bắt con gái của chị hay con dâu của chị làm, nó cũng không có chịu đâu.
Không làm. Cái cách tốt nhất bây giờ đã đối với con cái ở trong, nhất là sống ở trên nước Mỹ này, cha mẹ chỉ có thể dùng những cái câu chuyện ngày xưa kể như là câu chuyện làm quà để mà tạo cái tình thân với con cái thôi. Ví dụ như trong lúc mà nếu mà con cái nó ở đó mà nuôi con cái ở cữ chẳng hạn, thì có thể kể những câu chuyện ồ thời nay nó lạ quá ha, hồi xưa thì ông bà cha mẹ nuôi như thế này, chỉ để cho con cái có thêm biết thêm về văn hóa và những cái tập tục Việt Nam, chứ còn đừng có dùng cái đó mà áp đặt giống như hồi nãy cô anh Phan nói là thường thường các bà mẹ mà nhất là các bà mẹ mà mạnh mẽ một chút xíu mà nuôi con nhiều đó chị, thì là cứ dùng cái kinh nghiệm cũ của mình thôi, mà con mà không theo một cái là nổi giận. Thành ra rất nhiều gia đình, rất nhiều cái tình cha mẹ với con gái hay là con dâu bị sứt mẻ bởi vì trong cái thời gian mà con ở cữ như thế này mà bị cha mẹ áp đặt những cái kinh nghiệm cũ, những cái truyền thống cũ của mình. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7136648002. Quý vị vẫn còn trên đường dây mà quý vị lại không lên tiếng, chúng tôi phải xin lỗi, phải đổi đường dây khác thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
À, dạ thưa chị, tôi là Thanh, tôi đàn đàn ông nhưng mà tôi có nghe cái chuyện ngoài lề, cũng xin góp ý để có thể chia sẻ cho mấy cái người mà có những cái truyền thống mà không biết tốt hay xấu, nhờ phân tích giùm.
Vâng, nhờ chào
Thanh.
Ở Việt Nam mình có mấy cái người mà nghe nó mấy cái đứa nhỏ nó ốm rồi, tại vì nó có nhiều lông trên lưng đó, rồi đi bà nội bà ngoại cứ bắt nhổ hết bằng cách là lấy cái cọng chỉ đó, làm cái là người ta lông độc cho nó hại nó, cho nó mới ốm, cho nó nhổ hết rồi
đau chết luôn
rồi cho nó khỏe, thì cái đó như thế nào chị?
Ồ không, cái điều đó thì chúng tôi không biết đâu, chúng tôi cũng không phải là các chuyên viên, nhưng mà đó là cái cách thức chắc chắn là nghe bình thường, chỉ là theo một cái người nghe bình thường common sense là cũng thấy không có được rồi.
Rất
là đau. Cái lông non mà một đứa trẻ sơ sinh làm như vậy là tổn hại da của nó quá nhiều. Vâng, ông Thanh có con cái không? Vâng, là ông Thanh chỉ đặt câu hỏi.
Rồi. Chỉ có thử tưởng tượng đó, mình giống như mình xe lông mày đó. Mà mình nhổ một cái lông mày ra, hoặc là mình dùng một cái nhíp mình nhổ lông mày ra, mình còn đau điếng hồn nữa, huống chi mà. Đúng. Cái da thịt của em bé rất là mỏng, mà tội nghiệp quá, nghe nói như vậy là thấy là lạnh xương sống rồi.
Dạ,
nhưng mà chắc khó cho nên ông Thành mới biết đấy.
Dạ vâng, chắc ông thấy như vậy mà ông chắc ông cũng bất nhẫn mà không cầm được. Vâng, vì vậy chúng tôi rất là muốn đưa những cái đề tài tương tự như thế này lên để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Tại có những cái tập tục bây giờ trở thành hủ tục rồi mà y khoa không chứng minh được. Thành ra nếu mà mình, mà nhất là mình không phải là những người mẹ, nếu mà là con của mình thì mình làm sao? Thì còn nói, còn đây là cháu, nó còn cha còn mẹ nó. Thành ra nên dùng những cái cơ hội mà lúc cháu sanh ra để mà tạo cái tình thân hơn với con, với cháu mình. Chứ không phải để tạo nên những cái khác biệt, những cái xung khác cả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào cô.
Vâng, xin được, dạ, xin được biết cái danh.
Dạ, cô Thu Nga, em tên Trường Lan đó.
Dạ vâng, chào chị Kiều Lan.
Ví như các em mà nó bị lông khi mà mình sinh ra đó, thì mình lấy cái cây cỏ mực đó cô. Mình lấy cỏ mực, mình lăn nó trên lưng nó, chỗ nào có lông đó, mình lăn. Nó rụng hết rồi, không phải đau đớn gì đâu.
Ồ, nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy? Cái lông đó là cái lông tự nhiên. Nếu mà nó rụng thì nó sẽ rụng, mà nó không rụng thì cũng đâu có làm mà có hại gì cho em bé đâu mà mình phải làm như vậy.
Dạ, tôi không đâu. Tại cô không hiểu đó. Nếu mà không lăn nó, sau này mình mày nó lông giống như khỉ đó. Lớn rồi nó lông nó dài lắm. Mình không... Dạ, tại cô không để ý. Còn vậy có đứa nó không có thì không sao. Còn có đứa nó bị như vậy là ở dưới mình, ở Việt Nam thế, mình cứ lấy con mực mình lăn mà nó không có đau. Con mực nó rất là tốt, nó chữa bệnh đủ hết á. Khi mà người ta bị sáng hậu làm băng á, người ta không lấy cái con mực uống cho nó cầm.
Vâng,
lấy cái con mực đó mình lăn cho em đó là nó sạch hết à. Mình có nó bóng lưỡng mà đẹp lắm, không có sao đâu.
Cảm ơn ý kiến của cô Kiều Lan. Nhưng mà cái điều đó nếu mà có, nếu mà quý vị nào mà nghe cái điều đó mà có tin, có làm thì cũng nên hỏi qua bác sĩ.
Đúng
hay là y tá hay chị Thư Nga.
Tại
vì Nếu vậy không lẽ tất cả những trẻ em mà Tây Phương hay là nếu mà con dâu hay là con rể chúng ta mà là người mà dân bản xứ hay không phải người Việt Nam đó, rồi họ nó có lông rồi đứa nào ra cũng bị lột lông ra như vậy hay sao thì quá, thấy dễ sợ quá, không có gì bằng phải hỏi qua bác sĩ hay y tá chị Thương Nha nhỉ.
Dạ vâng, đúng như vậy, hay là trên đầu của em bé mà chúng ta hay nói là có cái phân trâu mà nó dính ngay ở trên cái mỏ ác đó, rồi cứ ngồi rồi. Mà cứ cha mẹ mà cứ gỡ nó ra, nó có thể là chảy máu trên
trời
da đầu. Thành ra bác sĩ cũng sẽ cho một cái loại thuốc gì để cho những cái chất bẩn ở trên đầu đó của các em nó lông ra dễ dàng, chứ không có phải là bây giờ mình chắc chắn rằng không ai mà dám mà tự động mà làm những cái kiểu mà để mà lấy lông ra trên lưng em bé hoặc là lấy những cái vảy ở trên đầu em bé. Tôi nghĩ rằng bác sĩ không có cho đâu chị Thủy.
Dạ vâng, và khi họ chăm sóc của em bé là chắc chắn họ sẽ nhìn thấy hết từ đầu đến chân đến nhỏ có những cái điều gì cần làm. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đây. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ vâng, dạ. Xin chào cô Bộ Thanh Thủy với các bạn.
Vâng, xin mời
dạ, là Thảo.
Dạ vâng, Thảo, chào Thảo.
Dạ vâng.
Dạ, Thảo có sanh nở bên này không? Hay là các con cháu sanh nở bên này không?
Dạ thưa, dạ sanh hai cháu ở bên này hết.
Vâng.
Nhưng mà ăn thua khi mà mình sanh con mình ra bây giờ bên cái thời cái cuộc sống văn minh ở bên này thì tất cả những cái gì là mình cứ theo y khoa văn minh ở bên này, mình phải giải thích cho các bậc ông bà. Mình không dám nói là thiển cận nhưng mà quê mùa ngày xưa đó thì mình phải giải thích, mình không có cho những làm như vậy. Còn nếu mà lông lá trên người đứa bé nhiều quá kệ, nó phải để lớn rồi tự đi quắc ra nó hết thôi, chứ hơi đâu mà. Còn baby mà làm như vậy mình phải giải thích cho cha mẹ mình nghe. Các cụ, nhiều khi các cụ cũng còn những cái lối suy nghĩ của thời xưa, cứ lột ra phân trâu ở trên đầu thì cứ nói đó là những cái thứ gì đó, ví dụ như vậy. Ngày xưa cháu thì đứa bé thì cái lưỡi nó vì nó bú sữa trên cái lưỡi nó trắng, thì mẹ cứ lấy cái gì đó, cái con rết nên mới lấy mật ong ra. Nhưng mà thực sự bên này bác sĩ nói là trẻ em không nên cho mật ong sớm quá. Nhưng mà thì thực sự cũng may cụ là mình giải thích cho cụ nghe, mình không có làm, không có thọc vô lưỡi nó để mà rà lưỡi ra gì cả.
Đúng, nhất là cái compress, cái miếng băng gạc đó nó rất là cứng, nó nhám lắm,
dạ,
nó đau lắm.
Dạ, mà. Cho nên là ăn thua cái vấn đề mình làm con dâu, con rể, nếu mà cha mẹ mà lo cho con, cho cháu mình mà các cụ thì rất là quan tâm thôi, nhưng mà những cái lối ngày xưa của các cụ nó sẽ đâm ra nó thành thiếu văn hóa, thiếu không, mình không có dám nói. Nhưng mà cái thời sống hiện tại thì mình cứ giải thích cho các cụ nghe thì các cụ cũng sẽ nghe.
Vâng, và đúng như hồi nãy chị Thương Nga nói đó, bây giờ mình không muốn làm theo ý mình, con dâu con gái nó cũng không chịu đâu, nó có thể sợ lúc đó nó im lặng, nhưng mà sau đó nó sẽ không muốn mình đến thăm, nó sẽ không muốn mình gần với con nó nữa. Và tự nhiên nó tạo nên một cái sự bất đồng hay là cái hiềm khích thì rất là uổng. Và bây giờ nó lại còn có các bác sĩ y tá dặn là không có cho trẻ con uống nước nữa chị Thương Nga.
Còn
nói trong những tháng đầu hoàn toàn không cho uống nước, chỉ có sữa mẹ và hay là sữa ú là đủ rồi, đủ chất nước cho một trẻ em rồi. Trong khi hồi xưa chúng ta luôn luôn một cái bình sữa xong phải một bình nước, nếu mà nó khóc ngoài cái giờ ăn của nó đó là cái cho nó uống nước. Mà bác sĩ họ bây giờ họ nói là uống nước như vậy thì sẽ làm cho đứa trẻ ngang bụng ăn không ngon nữa, thành ra đứa trẻ sẽ không có được đủ cái chất sữa mà nó cần thiết, là chị Thương Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng rồi. Và có cái việc mà cho bú cái vú giả nữa, mình kêu cái đó kêu cái gì đó chị,
vâng, cái pacifier để
dạ,
cho nó yên lặng,
cái bú cao su đó thì dạ. Chúng ta thấy rằng là cứ có nhiều cha mẹ hoặc là bà nội bà ngoại gì cứ thấy cháu khóc mà bây giờ tới chưa có cái lúc mà tới cái giờ của bé ăn, cho nên là cứ bỏ vào cái nó vú giả ra vào miệng của em bé. Và em bé mà khi mà nó dùng lâu ngày đó thì cái hàm răng của nó sẽ bị biến dạng và nó có thể sẽ trở thành hô. Và cứ em bé mà cứ khóc á, là cứ bỏ vào miệng em bé như vậy là chúng ta thấy rằng cái điều đó không tốt chút nào hết.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót nữa thôi, tại chúng tôi hết giờ rồi, xin mời ạ.
À, hello, chào hai chị, em đi á.
Vâng, chào Cindy.
Dạ, em cũng chia sẻ kinh nghiệm á, là em có đứa con đầu á, em cũng bị ốc trâu như vậy. Thì em đi hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói với em á, là con em nó bị allergy với lại alcohol, tức là xà bông á.
Vâng.
Cho nên á, bác sĩ biểu là phải đổi mua cái xà bông rồi đổi lotion. mà bác sĩ nói đó, chỉ cần gội đầu em bé một tháng một tuần một lần thôi. Vâng. Xong rồi tắm em bé thì tắm thôi mà không có cần sức lotion gì hết á, tháng đầu á.
Vâng.
Không cần sức lotion, và tại vì cái lotion nó có cái chất chemical, nó làm cho những cái da của em bé nó bị chết, cho nên nó mới xếp lớp cách lớp ở trên cái người với cái đầu của nó đó.
Đúng.
Dạ, dạ. Thì mình có bác sĩ Nhi thì mình phải kiếm một cái người bác sĩ mà mình có thể nói chuyện được, phải spend time với mình. Cái gì mình cũng có thể hỏi được hết trơn á, từ cái việc tắm em bé cho tới việc cho nó ăn làm sao, rồi nó uống cái sữa gì. Thì bác sĩ có cắt nghĩa là cái sữa đó là mà cho uống thêm nước, đó là tại vì á ở đây á em bé ở trong nhà nó không có nóng. Cái thứ hai nữa đó là cái hệ tiêu hóa của em bé đó nó chưa có phát triển đầy đủ, thành ra đó nó chỉ uống sữa là nó đủ tiêu hóa rồi, còn thêm nước nữa là cái nước đó nó làm loãng cái chất bổ mà nó làm phình to cái bao tử, cho nên nó dễ bị lắc, nó trào ngược trở lên và nó sẽ ói trở ra. Dạ.
Đó là lý do hồi xưa trẻ Việt Nam ăn uống sữa xong hay bị ói ha.
Dạ, là tại vì nóng thôi, thì cũng cho uống nước thì cũng được, nếu như mà nóng á, thì cho thêm nước, còn nếu mà không có trời không có nóng thì không cho thêm nước. Thành ra mấy chị mà có bầu mà sắp em bé đó thì nên đi train một lớp ở trên hospital. Cái thứ hai nữa là nên chọn một cái người bác sĩ, cái đó rất là quan trọng, một cái người bác sĩ Nhi mà nó có thể mình ngồi xuống mình nói chuyện, người ta có thể, hồi đó em có một bác sĩ Nhi rất là tốt, rất là giỏi, là tại vì ổng dạy cả cho ăn nữa, ổng dạy cho ăn là 4 tháng là phải cho ăn rồi. Chứ không có phải mình đợi tới 6 tháng, 8 tháng, em thấy gì em bé đó. Khi mà tới lớn rồi còn chưa biết ăn nữa, cứ cho uống sữa biết à. Trong khi con em là 4 tháng là bắt đầu cho ăn một muỗng, rồi một ngày một muỗng thôi. Rồi từ từ tăng lên 2 muỗng, 3 muỗng. Ở trong trọng ổng có y tá dạy cho mình đút làm sao nữa chị.
Đúng, các bác sĩ Nhi Đồng và các y tá cũng chuyên khoa về nhi khoa cũng rất là giỏi. Vâng, cảm ơn chị Cindy rất là nhiều, những cái ý kiến rất là hay. Và quý thính giả bây giờ còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi hết giờ rồi, xin mời chị Thương Nga đối kết chương trình hôm nay với chị.
Dạ vâng, đây là một cái đề tài rất là thú vị mà chúng ta có cháu nội hoặc cháu ngoại thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái niềm vui khi mà có thêm một đứa cháu nữa. Trong của chúng ta đây thì có người nào mà có thêm một đứa cháu rồi thì xin chúc mừng. Nhưng mà nếu mà con cái của chúng ta nói rằng cha mẹ phải đi chích thuốc ngừa hay là phải rửa tay trước khi mà bồng em bé thì chúng ta cũng nên nghe theo trong cái sự thông cảm. Đừng có giận hờn, tại vì giận hờn thì mất cái tình cảm đi, mà lại đôi khi là mình không có thấy được cháu của mình nữa, cháu nội, cháu ngoại nữa. Và chúng ta nên tạo một cái sự mà thương mến, thông cảm giữa cha mẹ con cái và em bé mới sanh. Tại vì có nhiều cái sự khác biệt lớn giữa cách nuôi sản phụ săn sóc em bé ở Việt Nam cũng như là ở đây. Và cái những cái điều gì mà kiên cử mà chúng ta có thể coi xem như là một cái hủ tục thì nên bỏ đi. Và săn sóc con cái và sản phụ thì ở đây chúng ta là ở một cái xứ văn minh, có bác sĩ chăm sóc. Vì vậy cho nên đừng có theo cái cách cổ hủ xưa mà bắt con cái mình phải làm theo. Thì như vậy thì cái tình thương giữa cha mẹ và sản phụ cũng như là em bé là luôn luôn là một cái niềm vui cho gia đình. Dạ, mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều, cũng chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp. Cái mục đích của tình yêu và gia đình đưa cái đề tài này lên không phải để là một cái lớp về săn sóc trẻ em sơ sinh, nhưng mà thật ra đây chúng tôi chỉ thấy đây là một cái cơ hội bằng vàng để cho phụ huynh Việt Nam, các ông bà nội ngoại và các bậc cha mẹ tạo cái cơ hội để mà tỏ cái tình thương của mình đối với con gái cũng như con dâu hay là con trai và con rể, cũng và với các cháu. Tình thương bằng cách nào? Bằng cái cách làm theo hoàn toàn những cái điều gì hữu ích cho con cái mình, theo ý của con cái mình, chứ không phải theo ý mình. Có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh giúp đỡ người khác nhưng mà chỉ muốn làm theo cái ý của mình, tại vì cho cái đó là cái đúng. Khi mà qua cái kinh nghiệm đã nuôi cả một đàn con rồi thì chắc chắn mình phải giỏi hơn, kinh nghiệm hơn cái đứa con đầu. Nhưng mà thưa quý khán giả, tại bên nước Mỹ này, các con em của chúng ta mặc dù là cái lần đầu chưa có kinh nghiệm nhưng mà có thể chúng được học hỏi nhiều hơn cái thời đại của mình rất là nhiều, thành ra nó cũng hiểu biết nhiều lắm. Cho nên trừ khi mà con cái hỏi, còn thì cha mẹ không có nên áp dụng những cái điều mà mình đã có. Ngược lại, cái ý của con cái làm điều gì cũng nên hỏi xem là muốn làm cha mẹ làm cái gì. Dĩ nhiên thì các cháu sẽ không dám có ý kiến, nhưng mà có rất nhiều điều có thể làm được ở chung quanh chị Thương Nga. Vũ Linh thì cũng thấy có nhiều bà bác hay bà cô hay bà gì đó tới thăm đó, thì khi mà thấy sản phụ hay em bé còn bận rộn hay còn ở trong phòng không có thăm đường thì sẵn sàng là lo giúp hết những cái việc quanh ở nhà, từ việc nấu nướng cho đến việc thu dọn nhà cửa, ngay cả chùi rửa, phòng tắm hay là lau dọn sàn nhà, những cái chuyện rất là vặt mà bình thường ra chúng ta không có cơ hội làm mà các con cũng không để cho mình làm. Nhưng mà khi làm những cái điều đó, đó là những cái món quà rất là quý cho con cái. Mà ngay cả nhất nữa, những cái con trai như hay những cái con rể, nó nhìn cái điều đó nó cũng rất là cảm động. Tại sẽ bớt được cho nó bao nhiêu cái thì giờ phải lo việc nhà, để tụi nó có thể chú tâm vào chuyện chỉ lo cho con cái thôi. Cách tốt nhất là các ông bà cha mẹ mà nuôi con cái ở cữ thì chỉ nên đến đó để mà làm một cái người phục dịch thôi, để cho con cái mình dành trọn vẹn thì giờ để tập làm cha mẹ mới. Còn phần của mình thì là giúp bất cứ cái gì có thể. Và đó là cái mục đích mà chúng tôi mong ước. Tại vì cái tình thân, cái việc làm thì nó rất nhỏ, nó không đáng. Nhưng mà cái cách làm, cái cách cha mẹ tỏ tình thương yêu, cái đó nó quan trọng hơn rất nhiều. Cái của cho không bằng cách cho. Bao nhiêu quà cáp cũng không bằng những cái món quà tinh thần, những cái sự hy sinh nhỏ bé mà cha mẹ dành cho con cái lúc mà chúng sinh nở. Cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay đi chị. Và chân thành cáo lỗi với những cái khán giả còn trên đường dây. Chúng tôi sẽ xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Dạ, xin chào quý khán giả và xin chào chị Vũ Thanh Thủy.